1. Xá Lợi Phất Sariputta, trí tuệ số 1. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đệ tử cao cấp nhất của Phật. Cả hai vốn là đôi bạn thâm giao từ ngày còn trẻ. Bấy giờ, hai ngài cùng ở trong môn phái Sang Sa Dạ Tỳ La Lê Tử, một trong sáu nhóm lục sư ngoại đạo. Xá Lợi Phất từng nổi tiếng về biện tài vô ngại, còn Mục Kiền Liên thì nổi tiếng về năng lực thần thông. Mỗi ngày đều có dưới gối 100 đồ chúng. Cả hai cùng ước hẹn với nhau rằng hễ ai đắc đạo trước thì phải thông báo ngay cho người kia biết để cùng theo chung một đường. Một hôm, Xá Lợi Phất gặp Mã Thắng, tức A Xã Bà Thệ, Asvajit, một trong năm tỳ kheo đầu tiên đương đi khất thực trong thành Vương Xá. Thấy phong độ uy nghiêm tự tại của Mã Thắng, Xá Lợi Phất lân la đến hỏi, được vị này cho biết ông đương theo Phật học đạo. Hỏi về giáo pháp Phật thì được giảng cho nghe về lý duyên sanh của các pháp, rằng các pháp do nhân duyên mà có sanh, rồi cũng do nhân duyên mà có diệt. Rằng tinh túy của giáo pháp này gồm tóm trong một bài kệ là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Dịch là các pháp do duyên sanh, lại cũng do duyên diệt. Thầy tôi là Đức Phật thường dạy tôi như vậy. Nghe xong đạo lý duyên sanh, Xá Lợi Phất như bừng tỉnh, rồi xin đi theo Mã Thắng về yết kiến Phật. Được Phật khai thị rõ thêm về các đạo lý vô ngã, niết bàn, vân vân. Xá Lợi Phất ước hẹn với Phật, xin trở về đưa Mục Kiền Liên đến, rồi cả hai cùng quy y Phật. Cùng theo về với hai ngài có thêm 200 đồ chúng. Sự trở về này đã tăng thêm uy thế lớn lao cho Phật, vì hai ngài nguyên là hai lãnh tụ tôn giáo vốn đã có nhiều uy tín trong giới đạo học thời bấy giờ. Riêng về Xá Lợi Phất, ngài là cháu gọi Câu Hy La, tức Trường Trảo Phản Chí, bằng cậu ruột. Ông này cũng là một lãnh tụ ngoại đạo tên tuổi và rất có tài biện luận. Sau khi thấy cháu theo Phật, ông rất đổi ngạc nhiên, tìm đến hỏi lý do, được Xá Lợi Phất khai thị, rồi cũng xin đi theo luôn. Tương truyền mẹ ngài Xá Lợi Phất, bà Xá Lợi Sari, chị ruột Câu Hy La, cũng là một người đàn bà đặc biệt. Bà rất thông minh, biện tài còn giỏi hơn em, và chỉ thua con mà thôi. Thân phụ ngài tên là Ưu Bà Đề Xá hay Ưu Bà Thất Xa. Tên ấy cũng được đời dùng để gọi ngài. Nhưng phong tục Ấn Độ bấy giờ có thói quen gọi con bằng tên mẹ. Như Sariputra, phiên âm Xá Lợi Phất Đa La, hay gọi tắt là Xá Lợi Phất, có nghĩa là con bà Xá Lợi. Sari tức là bà Xá Lợi, Putra là con. Vì vậy mà Xá Lợi Phất tàu còn gọi là Xá Lợi Tử. Từ sau khi theo gót Phật suốt trên 40 năm, Xá Lợi Phất mặc dầu là bậc trí tuệ kỳ vĩ, nhưng đối với Phật vẫn luôn luôn bách y bách thuận. Ngài cũng chưa bao giờ phạm một lỗi lầm nhỏ nào khiến Phật phải phiền lòng. Ngài thật xứng đáng là bậc trưởng lão đứng đầu hàng thánh chúng. Trong thời kỳ kiến thiết Tinh Xá Kỳ Viên, ngài được Phật ủy thác trông coi và liệu lý. Chính ngài là người đầu tiên đem chánh pháp gieo rắc tại Xá Vệ và đưa ngoại đạo về với Phật, trước khi Phật chưa quang lâm đến giáo hóa. Lại cũng chính ngài là người được Phật đặc biệt ủy thác giáo hóa La Hầu La. Sử tích ghi chép rằng một hôm La Hầu La đi khất thực về, gương mặt có vẻ không vui. Phật kêu lên gạn hỏi thì La Hầu La phàn nàn rằng trong đoàn khất thực của mình chỉ có trưởng lão Xá Lợi Phất và các tỳ kheo lớn tuổi mới được tín thí cúng dường vật thực bổ béo. Kỳ dư hạng sa di như Ha La Hầu La thì chỉ được tặng cho một tí xíu xác mẻ và rau đồng luộc trộn với cơm. Ăn uống như thế thì làm sao có đủ sức khỏe để tu hành? Phật rầy La Hầu La không nên có niềm đố kỵ ấy, dạy La Hầu La lui, rồi cho mời Xá Lợi Phất đến bảo rằng: hôm nay ông ăn phải thức ăn bất tịnh, ông có biết không? Xá Lợi Phất giật mình, vì chính hôm ấy sau khi ăn xong thì đồ ăn ẩu ra hết. Ngài ngạc nhiên, không hiểu vì sao Phật lại biết được việc ấy. Riêng Ngài cũng tự xét chưa bao giờ làm trái hay thi hành lệch lạc luật khất thực của Phật. Nhân cơ hội này, Phật chế ra pháp lục hòa kỉnh. Pháp này gồm có 6 điểm cơ bản quan trọng quy định nguyên tắc sanh hoạt nội bộ của chúng tăng. 1. Thân hòa đồng trú, cùng ở chung với nhau một chỗ. 2. Khẩu hòa vô tránh, không tranh cãi nhau. 3. Ý hòa đồng duyệt, thông cảm cởi mở với nhau. 4. Lợi hòa đồng quân, chia đều lợi lộc để chung hưởng. 5. Giới hòa đồng tu, cùng tu theo giới luật như nhau. 6. Kiến hòa đồng giải, san sẻ kiến giải với nhau. 6 điểm cơ bản này quyết định sanh mạng của giáo đoàn. Vì vậy nghe xong, Xá Lợi Phất hoan hỷ tín thọ và áp dụng ngay. Một hôm tại Tinh Xá Kỳ Viên, sau 3 tháng hạ an cư, Xá Lợi Phất từ giả Phật để lên đường đi bố giáo. Ngài vừa ra khỏi cổng thì một tỳ kheo lên đầu cáo với Phật rằng: Xá Lợi Phất vô cớ nhục mạ y, rồi nhân cơn giận dữ thác cớ bố giáo để bỏ đi, chứ không có ý đi bố giáo thật sự. Phật cho gọi Xá Lợi Phất lui. Sau khi được Phật cho biết lý do gọi về, Xá Lợi Phất trầm tĩnh bạch rằng: Bạch Phật, từ ngày theo gót Phật học đạo đến nay tuổi đã gần 80, đệ tử chưa hề sát hại sanh mạng, chưa hề nói dối, ngày ngày chỉ chăm lo sám hối tội cũ. Nhờ hồng ân Phật, suốt thời gian dài đằng đẵng trên 40 năm, đệ tử rất sung sướng, được thấy tâm mình trong lặng như nước biếc. Vì vậy, đệ tử chưa từng biết khinh thị ai, nói chi đến việc lăng nhục. Bạch Phật, đất bùn là biểu trưng cho nhẫn nhục. Tất cả những gì bất tịnh nhất trên thế gian này như máu mủ, đờm giải phẫn, nước tiểu, vân vân, đất bùn đều lãnh thọ được hết. Đệ tử có thể xác quyết với Phật rằng: đệ tử muốn làm đất bùn và nguyện không làm trái ý bất cứ một ai. Dòng nước không hề có niệm yêu ghét, và trên thế gian này bất cứ một vật gì dơ nhớp cũng nhờ nước mà tẩy sạch. Đệ tử nguyện làm dòng nước gột tẩy ô uế thế gian. Cái chổi không hề có niệm phân biệt, không chọn tốt xấu trước khi quét phủi. Đệ tử nguyện làm cái chổi quét sạch bụi trần cho chúng sanh. Từ khi được lãnh thọ giáo pháp Phật, đệ tử luôn luôn an trú trong chánh niệm, chưa hề biết phân biệt là gì, khinh thị là gì. Nếu quả thực đệ tử có lỗi mà vị tỳ kheo nào đó thấy được, xin vị ấy từ mẫn chỉ bảo, đệ tử xin hướng đến vị ấy mà thành khẩn sám hối. Phật cho gọi vị tỳ kheo đầu cáo ra đối chứng. Vị này hổ thẹn vì đã nói dối, xin Phật và Xá Lợi Phất thứ dung cho. Đáp lại, Xá Lợi Phất không những không tỏ ý giận dỗi mà còn từ ái an ủi khuyên răn. Một hôm khác, nhân Xá Lợi Phất đi bố giáo về tối, phòng ở của ngài bị nhóm lục quần tỳ kheo chiếm ngủ. Xá Lợi Phất lẳng lặng ra ngoài trời ngủ dưới gốc cây. Sáng ngày, Phật biết chuyện này cho triệu tập đại chúng lại rầy la. Lục quần tỳ kheo cãi bướng rằng: Xá Lợi Phất không phải Bà La Môn, cũng chẳng phải Sát Đế Lị, thì không có quyền dành riêng chỗ ngủ. Lục quần tỳ kheo gồm 6 người léo láo nhất trong số đệ tử Phật, thường hay to rập nhau, quấy rối, làm những điều ngổ ngáo. Phật dạy rằng, trong hàng đệ tử Ngài, sinh hoạt tuy bình đẳng, nhưng đối với những bậc niên sĩ và pháp lạp cao, hết thảy tỳ kheo khác có bổn phận cung kính cúng dường, nhường nhịn nơi ăn chốn ở tốt nhất, nước uống tốt nhất, thức ăn tốt nhất. Xá Lợi Phất rất cảm động về lòng ưu ái ấy của Phật đối với mình. Lại một hôm, sau khi được hung tín, người lão hữu Mục Kiền Liên bị bọn lõa hình ngoại đạo ám hại, trong khi đương đi bố giáo tại thành Thất La Phiệt, tức Xá Vệ. Bấy giờ, đa số tăng chúng đương trú đóng tại Tỳ Xá Ly. Chỉ có Phật, Xá Lợi Phất và một ít tỳ kheo hầu hạ Phật là ở tại Vương Xá. Nghe tin chẳng lành, Xá Lợi Phất ngất đi một hồi lâu. Ngài xót xa thương cảm bạn vô hạn. Phật phải dỗ dành an ủi mấy ngày liền. Sau đó, Phật triệu tập tăng chúng lại, báo cho tất cả biết hung tín, và đồng thời cũng cho tăng chúng hay rằng trong 3 tháng nữa chính Ngài cũng sẽ tấn nhập Niết Bàn. Nhận tiếp 2 tin chẳng lành, bạn chết và thầy sắp ra đi, Xá Lợi Phất cảm thấy cô đơn đau xót. Ngày hôm ấy, Ngài xin Phật cho phép về quê thăm mẹ già. Tuổi đã trên 100, tại thôn Kala Ti Noa Ca, Ngài dắt thêm một sa di tên là Quân Đầu. Về tới nhà, Ngài cho triệu tập dân cư trong vùng lại, cùng họ hàn huyên ấm lạnh, rồi đem giáo pháp Phật ra giảng giải cho hết thảy cùng nghe, khuyên bảo họ nên theo gương từ bi nhẫn nhục của Phật mà sinh hoạt. Sau khi vui vẻ, từ giả mẹ già, từ giả bà con xóm làng, Ngài nhập đại định và thị tịch luôn. Theo gương các cao đệ của chư Phật trong quá khứ, Ngài không muốn chứng kiến cảnh Phật nhập Niết Bàn. Linh cốt của Xá Lợi Phất được Quân Đầu mang về trình Phật. Phật tập hợp chúng tỳ kheo lại, nhìn vào Xá Lợi của vị cao đệ trưởng lão mà bảo chúng rằng: linh cốt này trước kia khi còn là đại trí Xá Lợi Phất đã từng vị chúng sanh thuyết pháp bố giáo khắp nơi. Trí tuệ của bậc đại trí này rộng lớn vô biên, ngoài Phật ra không ai sánh kịp. Nhờ trí tuệ ấy, bậc đại trí này đã chứng ngộ pháp tánh thiểu dục tri túc, dũng mãnh tinh tấn, thường tu thiền định, vì người giáo hóa, không có ngã chấp, biện tài vô ngại, nhưng không ham tranh cãi, xa lánh người dữ, hàng phục ngoại đạo, tuyên dương chánh pháp, xa lìa khổ đau, chứng ngộ giải thoát. Đây là vị đệ tử số 1 của ta, các ngươi nên theo gương vị đại đệ tử ấy